Cậu bé chờ thư. Tìm thấy niềm vui ngay trong niềm vui của người khác, đó chính là bí mật của hạnh phúc.
George Bernanos.
Cách đây khá lâu, tôi làm giáo viên tại một trường trung học nam sinh. Mỗi buổi chiều, các em sẽ được nhận thư của gia đình và bè bạn thông qua học tủ cá nhân của mình. Nhưng Bob, một cậu học trò hiền lành, lại chẳng bao giờ nhận được bức thư nào. Mặc dù vậy, tôi để ý thấy hầu như chiều nào em cũng chạy rất nhanh lại chỗ đặt các ngăn tủ, chăm chú nhìn vào học của mình cho đến khi thư phát hết rồi mới quay ra. Theo những gì tôi được biết, gia đình em không hề sao nhãng trách nhiệm đối với em. Tiền ăn trong trường, tiền tiêu vặt của em vẫn được gửi tới đều đặn và rất đúng hạn. Tháng 6 hàng năm, ông hiệu trưởng đều nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Sau này em kể với tôi rằng bố mẹ em đã ly thân và tất cả những việc đó đều do viên thư ký của bố em phụ trách. Biết được hoàn cảnh bất hạnh của em, tôi thật sự thấy đau lòng khi hàng ngày em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi đem chuyện cậu học trò đáng thương này kể với một thầy giáo trong trường, thầy John Hargrove. Cũng như tôi, thầy Hargrove rất cảm động và lo lắng. Nếu một thời gian nữa mà Bob vẫn không nhận được bức thư nào, thì thật đáng lo ngại, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của em. Nhưng rồi một buổi chiều nọ, Jack, bạn học thân nhất của Bob, nảy ra một sáng kiến. Jack sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, và tuần nào em cũng nhận được khá nhiều thư của ba mẹ và anh chị. Chiều hôm đó, khi Bob buồn bã nhìn vào xấp thư mà Jack đang cầm trong tay, thì Jack quay lại hỏi. Bob, cậu có muốn đọc thư cùng mình không? Vô phòng mình nha, mình sẽ đọc thư của mẹ mình cho cậu nghe. Bob và Jack ngồi sát bên nhau, cùng bàn tán về bức thư mà mẹ Jack đã gửi. Chiều hôm sau, lúc phát thư, Bob không những nhìn vào hộp tủ của mình mà còn quay sang nhìn vào hộp tủ của Jack nữa. Bob hỏi bạn, lại có thư của mẹ cậu nữa hả? Không, hôm nay là thư của chị mình, Jack trả lời. Rồi Bob hỏi một bạn khác, cậu có thư của mẹ không?
Có,
người bạn kia nhẹ nhàng trả lời. Cậu cho mình đọc chung với nha, Bob rụt rè đề nghị. Ừ, để mình đọc lớn lên nha. Từ hôm đó, chiều nào Bob cũng được đọc thư của bạn. Tất cả các em đều hết sức thông cảm với hoàn cảnh của Bob. Con trai đôi khi vô tâm, nhưng tôi chưa thấy em đào bỉa mai hay chế giễu gì Bob cả. Lúc nào nhận thư, các em cũng lớn tiếng gọi. Bob ơi, hôm nay muốn đọc thư của mẹ không? Một hôm, tôi đi dạo ngang qua khu vực phát thư và hết sức ngạc nhiên khi nghe Bob hỏi Jack. Hôm nay tụi mình có thư không? Em hỏi một cách tự nhiên, không hề bối rối. Cũng như vậy, Jack mỉm cười trả lời. Có, hôm nay tụi mình có một bức. Chuyện đó khiến cho thầy John Hargrove quyết tâm hành động. Mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng tôi vẫn ủng hộ kế hoạch mà thầy Hargrove đề xuất. Sau đó mấy hôm, thầy đến tìm tôi, tay cầm 6 bức thư đã dán tem, ghi sẵn địa chỉ của Bob ở trường. Thầy Hargrove bảo, thầy xem này, tôi gửi cho bà Lennox, mẹ của Bob, những bức thư này. Bà ấy chỉ cần ký tên, mẹ của con phía dưới, rồi mỗi tuần bỏ một bức thư vào thùng. Cũng như mọi chiều, đến giờ phát thư, Bob chạy rất nhanh lại chỗ đặt tủ cá nhân. Nhưng lần này, em chỉ chú ý vào học tủ của Jack. Bỗng, em học sinh lãnh việc phát thư hét lên. Ê Bob! Cậu có thư này, có thư này. Bob nhẹ nhàng đưa hai tay lên, cử chỉ giống hệt một thiên thần đang cầu nguyện để đỡ lấy bức thư. Em nói, dường như vẫn chưa tin vào điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Ừ, có tên mình ngoài bao thư nè. Rồi em vui sướng hét lên. À, mình cũng có thư, mình cũng có thư. Các bạn ơi, có ai muốn đọc thư của mình không? Những học sinh khác cũng vui mừng không kém, liền hưởng ứng ngay. Có, Bob ơi, đọc thư của cậu lên đi, đọc to lên.
Cuộc phát thư tạm thời ngưng lại. Các em vây quanh Bob. Khi ấy đang đứng trên một cái bàn, im lặng nghe em đọc thư. Bob ngập ngừng đọc.
Con cưng của má.
Rồi ngẩng lên nói. Mình không đọc nhanh được. Jack liền bảo. Không sao Bob, cứ đọc chậm chậm, càng chậm càng tốt, đọc chậm mới hiểu rõ từng chữ chứ.
Và Bob chậm chậm đọc bức thư đó. Lời lẽ âu yếm như bức thư của bất kỳ bà mẹ nào gửi cho con. Tháng 6 năm ấy, trong buổi lễ bế giảng, tôi thấy mẹ Bob đến dự. Tôi không ngạc nhiên về điều đó, bởi vì sau khi gửi hết mấy bức thư cho thầy Harrow viết sẵn, mẹ Bob đã đích thân viết thư cho con. Đó thật sự là một điều kỳ diệu. Bob đã đọc cho tôi nghe những lá thư này, đồng thời báo cho tôi biết mẹ em sẽ tới dự buổi lễ bế giảng hôm đó. Kết thúc buổi lễ, bà xin được gặp riêng tôi và hỏi: Thầy thấy thư tôi viết cho cháu được không? Thư bà viết hay lắm. Tôi gật đầu. Sau đó bà nói tiếp với giọng hơi ngập ngừng.
Nhờ thầy nói với Bob rằng tôi rất yêu cháu, và nhắn với cháu rằng vợ chồng tôi đã hòa thuận với nhau hơn trước. Chúng tôi dự định đón cháu về nhà trong mùa hè này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và gần gũi cháu hơn. Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà.
Tôi đồng ý với niềm vui khôn tả. Và tôi biết đây là điều ý nghĩa nhất mà mình có thể làm cho Bob, cậu học trò chờ thư đặc biệt của mình.